nay là được thân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về đệ nhất danh ca Úc Độ với bài giọng cổ Tình Anh Bán Chiếu. Trong số rất nhiều dĩa hát cổ nhạc phát hành từ thời xa xưa cho đến sau này, người ta có thể nói rằng một trong những dĩa được thiên hạ ưa chuộng nhất phải kể là sáu câu giọng cổ Tình Anh Bán Chiếu của tôn giả Nguyễn Châu do Úc Độ ca. Căn cứ vào những sự kiện nào để đánh giá như thế? Muốn biết rõ, ta phải ngược thời gian trở về những năm cuối của thập niên 1940 và chọn hai thập niên 50-60 để mà so sánh thì sẽ có câu trả lời khá đáng. Thật vậy, nếu như tính hết những tuồng cải lương và bài ca giọng cổ do Úc Độ thu thanh dĩa hát thì có đến hàng trăm bộ dĩa được phát hành phổ biến cùng khắp. Thế nhưng nếu nói có bao nhiêu bài ca do đệ nhất danh ca thu dĩa mà được thiên hạ biết đến thì con số chắc không nhiều. Lý do phần lớn những dĩa hát do Úc Độ ca đã không được giới đờn ca tài tử học thuộc lòng để ca trong các buổi tiệc sinh hoạt hoặc đình đám, mà họ đã có những bài ca khác như Bóng Người Kỵ Sĩ do Thành Công ca, bài Điên Gì Với Lửa do Minh Chí ca, v.v. Đến khoảng giữa thập niên 1950 thì các hãng dĩa hát sau khi phát hành bộ dĩa nào thì cho in cuốn bài ca nhỏ của bộ dĩa ấy rồi mang về nông thôn bán ở các chợ làng quê. Nhờ vậy đến lúc bấy giờ một số bài ca giọng cổ do Úc Độ ca độc chiếc cũng được dân đờn ca tài tử mua về học. Nhưng dân đờn ca tài tử có người học có người không, họ đã chẳng mặn mòi bao nhiêu với các bài giọng cổ này. Và nếu như người nào đó thuộc các bài ca trên thì khi mang ra ca người nghe cũng lơ là chẳng mấy ai thích. Đến giữa thập niên 1960 thì dĩa hát Tình Anh Bán Chiếu cũng do Úc Độ ca được phát hành. Người bán bài ca ở chợ vừa bán vừa hát, chợ chưa tan thì bài ca đã bán hết. Thế là một số lớn dân đờn ca tài tử đã học thuộc lòng và thiên hạ được nghe. Có thể nói Tình Anh Bán Chiếu đã thâm nhập hầu hết các nhóm đờn ca tài tử ở miền Nam, đi tới đâu cũng nghe bài ca giọng cổ này. Thời ấy không riêng gì ngoài dân chúng mà trong các giới nhà binh người ta cũng nghe hát Tình Anh Bán Chiếu. Các ca sĩ tài tử nhập ngũ đã mang bài ca này vào quân trường, rồi khi ra đơn vị lại mang theo đi khắp các đồn trại từ Nam ra Trung. Các tài tử mặc áo lính rất nhiều người thuộc bài Tình Anh Bán Chiếu. Lắm lúc không có người đờn, họ vẫn một mình hát thơ thơ vậy. Rồi sau 1975, Tình Anh Bán Chiếu cũng vào trại cải tạo. Dân đờn ca tài tử gặp nhau trong trại là trở thành nhóm. Giờ nghỉ sinh hoạt của họ là các bạn cùng trại thì được nghe bài ca ấy. Đến khi ra hải ngoại thì bài ca này cũng có mặt nhiều nơi. Thế nhưng do đâu mà Tình Anh Bán Chiếu lại được dân tài tử ưa thích, được người nghe mến mộ? Xin mời quý vị theo dõi. Nhờ yếu tố nào mà thiên hạ lại yêu thích bài giọng cổ Tình Anh Bán Chiếu? Đó là câu hỏi mà thời gian qua đã có rất nhiều câu giải đáp, nhưng phần nhiều chỉ là những câu trả lời có tính cách chung chung cho rằng đó là bài ca hay, chứ ai nói rõ ràng chi tiết. Sau khi thu thập nhận xét của nhiều người thì người ta có thể kết luận rằng bài ca giọng cổ Tình Anh Bán Chiếu chứa đựng một câu chuyện trữ tình đi đâu với bối cảnh địa danh có thật ở miền Tây. Bài ca nói lên tâm trạng si tình của một gã bán chiếu gốc ở Cà Mau, một mối tình đơn phương tuyệt vọng mà ai nghe qua cũng cảm thương, đồng thời cũng trách anh ta sao lại si tình một cách vô lý như thế. Cái tài tình của soạn giả Nguyễn Châu là sử dụng nghề nghiệp của anh chàng bán chiếu đưa chàng ta vào phòng loan của cô gái con nhà tháo giả một cách hợp pháp. Chiếc giường gỗ đỏ đủ nói lên nếp sống con nhà giàu của cô gái miền sông nước Hậu Giang. Mùi hương cùng bài biển trang hoàng phòng loan của cô đã làm cho gã bán chiếu mê mẩn tâm thần, và đầu óc đã suy nghĩ du dơ quá trớn. Thấy người đó cảnh đó rồi âm thầm thương nhớ, chứ có ai nghĩ gì đến anh chàng đâu. Anh ta kể lể: cô ơi, đâu chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lựa từng cọng lát sợi gai. Anh chàng vừa dệt chiếu vừa dệt mộng, lại càng vô lý hơn qua lời than vãn. Khi họ cất bước theo chồng đã không một lời hỏi han từ giả. Không lẽ mỗi khi cô gái về nhà chồng lại đi tìm người bán chiếu để từ giả? Thật là ngớ ngẩn. Cái hai của người sáng tác bài ca là lấy bối cảnh địa danh có thật để tô điểm làm đậm đà cho câu chuyện. Con sông Phụng Hiệp, bờ Kinh Ngã Bãi đâu có lạ gì những dân ở Cần Thơ hay miền Bắc tỉnh. Chỉ nội dân ở địa phương thắc mắc bàn tán hỏi han nhau rằng cô gái mặc chiếc áo bông hường kia là ai, và anh chàng bắn chiếu khi chiếc áo nhuộm bùn lắm tắm dọn mồ hôi kia là chàng nào, cũng đã làm cho bài ca nổi tiếng. Tóm lại, bài ca giọng cổ Tình Anh Bắn Chiếu đã có một hấp lực mạnh mẽ thu hút giới đờn ca tài tử lẫn người nghe, do đó nó được phổ biến thật rộng rãi, bạo phát mà không bạo tàn, trái lại còn lâu bền, và biết đâu nó sẽ sống mãi với thời gian. Và đây xin mời quý vị nghe 6 câu giọng cổ Tình Anh Bắn Chiếu do Út Trộn ca từ thời giữa thập niên 1960.
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu tìm cô không gặp. Tôi vui lòng mỗi đêm ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ Kinh Ngã Bãi, sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường cô đã khóa kín từ hôm nào, tôi nhắc đôi chiếu bông từ dưới ghe lên trong giày, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước giăng tầng gió lạnh chiều đông, bỗng có ai dạo lanh tiếng nguyệt cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Tôi đã đặt đôi chiếu bông bề dài hai thước, có lẽ để điểm mà hôm nay cô đã quên tôi đã cất bước theo chầm, cô đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lượn từng cọng lát sợi dây, nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà sang qua khi khác. Tôi đứng trước cổng dù chưa nổi buồn man mác, còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai. Nghe năm nay khi ghe vừa tới dàn sông Ngã Bãi, cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô. Cô đưa tôi vào căn phòng riêng để đo ni chiếc giường gỗ đó, và cô đặt làm đôi chiếu. Cô hỏi qua giá cả, tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen. Năm hôm sau khi tôi sắp sửa lui ra, cô còn đứng trên bến dặn dò kỹ lưỡng. Sau khi cô đã quay gót chiếc áo bằng mường cũng khuất dạng sau mấy lùm tre, cô có biết đâu tôi đã lấy nơi la che ngang để giấu đôi dầm nước mắt, vì không muốn bàn quan thiên hạ họ cười tôi là một kẻ si tình. Khi hỏi lại con liền tôi mới biết cô theo chồng đã được 4 trăng qua, mình dám đâu say hẹn với người ta mà họ đành đoạn bỏ nhà đi tư khách. Tôi dắt đôi chiêu băng mà cõi lầm tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn, nước mắt tuôn rơi theo lá rụng trên đường. Gió đông dục dù thôi mình lạnh đất trời lạnh đến cả tâm can, người ta đã có đôi đôi chiếu tranh đâu ấm bằng người tình chung để mình dắt cặp chiêu băng chờ đợi chi nữa uống cơm đợi chờ nỗi buồn đau cứ canh canh bên lòng tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo không cùng còn chỉ buồn hơn ngày ván chiếu để tôi điểm luôn phòng cho những cái còn chung trên khi họ cất bước sang ngang lại không một lời hỏi han từ giả đến đôi chiêu băng có đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã mà nay vẫn còn nằm tớ ở dưới quan thuyền ngọn gió đêm đăng lưng thổi nữa lòng tôi lạnh lắm gió tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi vui lầm nắng tiểu một nỗi sầu tê tê tôi ngồi yên sau lái đôi mắt dẫn hương về méo cổ giường xưa hỡi ơi con sông cùng huyệt chảy ra bảy ngàn thì lệ của tôi sao cũng lại đang buồn dầm có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bãi sông sâu bên lở bên bồi tình anh đã chiếu trọn đời không thay.
Chương trình hôm nay đến đây xin tạm ngưng, hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngày Mai, xin kính chào quý vị thính giả.